Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, về giải túc cầu Âu Châu tạo ra sự hiệp nhất. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ của một giáo viên về nghĩa vụ mang niềm vui và hy vọng đến cho mọi người sống chung quanh. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, các giám mục và sứ vụ truyền giảng tin mừng theo công đồng chung Vatican II. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, trong buổi khai mạc Hội nghị Giáo phận Roma chiều tối ngày 11 tháng 6 vừa qua, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giải thích về ý nghĩa và các hệ luận của bí tích rửa tội đối với đời sống các tín hữu Kitô. Hiện diện tại đền thờ cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, các giám mục phụ tá và hàng ngàn đại biểu của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Đức Thánh Cha đã trình bày một bài suy niệm Lectio Divina, trong đó Ngài diễn giảng về bí tích rửa tội trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói, rửa tội có nghĩa là được liên kết với Thiên Chúa, chúng ta được thuộc về Thiên Chúa trong một cuộc sống mới mẻ duy nhất, chúng ta được chìm đắm trong chính Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, điều này đưa tới ba hệ luận. Thứ nhất, Thiên Chúa không còn ở nơi rất xa xăm đối với chúng ta. Chúa không phải là một thực tại để thảo luận xem người hiện hữu hay không hiện hữu, chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Thứ hai, không phải chúng ta tự làm cho mình trở thành Kitô hữu, việc trở thành Kitô hữu tuy cũng tùy thuộc quyết định của chúng ta, nhưng trước tiên đó là một hoạt động của Thiên Chúa với chúng ta. Tôi không tự làm cho mình thành Kitô hữu, nhưng tôi được Thiên Chúa đón nhận. Người cầm lấy tay tôi và tôi thưa xin vâng đối với người. Người thực hiện một chiều kích mới trong cuộc sống của tôi. Trở nên Kitô hữu là một hồng ân Chúa ban cho tôi.
Hệ luận thứ ba là, vì được chìm đắm trong Thiên Chúa, ta cũng liên kết với anh chị em mình. Vì tất cả mọi người khác cũng ở trong Thiên Chúa, nên nếu tôi được ra khỏi sự cô lập của mình và được ngụp lặng trong Thiên Chúa, thì tôi cũng được ngụp lặng trong tình hiệp thông với tha nhân. Đức Thánh Cha cũng giải thích về nghi thức rửa tội, trong đó có phần từ bỏ những hào nhoáng, công việc và những cám dỗ của ma quỷ. Ngài nói, từ bỏ những hào nhoáng của ma quỷ. Ngày nay điều này có nghĩa là từ bỏ một thứ văn hóa, một lối sống trong đó điều đáng kể không phải là sự thật, nhưng là cái vẻ sự thật. Người ta không tìm sự thật nhưng tìm công hiệu, những sự giật gân. Dưới cái bình phong sự thật, viện cớ là tìm sự thật. Trong thực tế, người ta hủy hoại con người, người ta muốn phá hủy và chỉ kiến tạo bản thân mình như kẻ chiến thắng. Vì thế, sự từ bỏ này rất là thực tế. Đó là sự từ bỏ một thứ văn hóa thực là phản văn hóa, chống lại Chúa Kitô và chống lại Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, được rửa tội có nghĩa là được giải thoát khỏi thứ văn hóa như thế. Ngày nay chúng ta cũng biết một thứ văn hóa trong đó sự thật không đáng kể, cho dù người ta có vẻ muốn làm cho trọn bộ sự thật được xuất hiện. Trong thứ văn hóa này chỉ có sự giật gân và tinh thần vu khống và phá hoại là đáng kể. Thứ văn hóa này không tìm sự thiện, và cái vẻ đề cao luân lý của nó trong thực tế chỉ là một cái mặt nạ nhằm gây hoang mang, tạo nên sự xáo trộn và phá hủy. Chúng ta chống lại thứ văn hóa như thế, trong đó đối trá được trình bày dưới bộ áo sự thật và thông tin. Chúng ta chống lại thứ văn hóa này, nó chỉ tìm lợi lộc vật chất và phủ nhận Thiên Chúa.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tiếp tục bác bỏ những tin thất thiệt của một số báo chí lớn ở Italia quanh vụ rì rò tin tức tại Vatican. Ba tờ báo lớn ở Italia ra ngày 11 tháng 6 vừa qua nói rằng người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha ông Paolo Gabriele chỉ là một con dê tế thần vì có hai hồng y và năm giáo dân khác, trong đó có một ký giả, thuộc vào số những người bị tình nghi và điều tra về vụ lấy cắp tài liệu, thư từ của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo sáng ngày 11 tháng 6 năm 2012 tại phòng báo chí Tòa Thánh, cha Lombardi tái khẳng định rằng hiện thời ông Paolo Gabriele là người duy nhất bị điều tra về vụ thất thoát tài liệu tại Vatican. Các luật sư của đương sự đã đệ đơn xin cho đương sự được quản thúc tại gia thay vì bị giam như từ 19 ngày nay. Tuy nhiên, vị thẩm phán điều tra, giáo sư Antonio Bonne, quyết định giữ nguyên tình trạng như hiện nay đối với đương sự. Cha Lombardi nhìn nhận cuộc điều tra tiến hành chậm chạp, nhưng đó cũng là dấu chỉ một tiến trình điều tra kỹ lưỡng do ngành công lý Vatican tiến hành. Việc mở lại cuộc thẩm vấn chính thức ông Paolo Gabriele là điều chưa được tiến hành ngay. Giới chức điều tra tiếp tục tìm kiếm những yếu tố hữu ích để có một khung cảnh đầy đủ về tình hình và để các cuộc hỏi cung được hữu hiệu. Ông Gabriele vẫn được gặp các luật sư, thân nhân và một linh mục nếu đương sự muốn. Về việc các chuyên gia luật pháp và tài chính của Hội đồng Âu Châu, gọi là Moneyval, thẩm định về hệ thống tài chính của Vatican và các biện pháp chống rửa tiền tại các quốc gia thành viên, cha Lombardi nói rằng thật là điều tích cực, vì người ta thấy con đường rõ ràng khi Vatican chịu sự thẩm định như vậy, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, do những chuyên gia cao đẳng về vấn đề này. Đó là một sự đối chiếu thanh thản giữa các tổ chức của giáo hội và thế giới đời, hướng đến công ích và sự tôn trọng luật pháp quốc tế qua việc chống lại nạn khủng bố và các tổ chức tội phạm. Sau cùng, cha Lombardi tái khẳng định thái độ luôn sẵn sàng cộng tác của Vatican với ngành tư pháp Italia trong các cuộc điều tra chống tội phạm. Trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan truyền thông Italia thường đưa nhiều tin thất thiệt và phỏng đoán về Vatican, khiến cho cha Lombardi vẫn phải lên tiếng cải chính.
Dublin, Đức Hồng Y Cục Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, phê bình xu hướng sai lầm về đại kết. Trong bài thuyết trình hôm 8 tháng 6 tại Hội nghị Thần học, trước Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Dublin, Ireland về đề tài tương quan giữa Thánh thể và tình hiệp thông giáo hội, một quan điểm đại kết, Đức Hồng Y Cốc phê bình những hiểu lầm về đại kết, cho rằng trong cuộc đối thoại đại kết Kitô, những người tin lành thì thành thật vì muốn hiệp nhất, còn những người công giáo thì không. Đức Hồng Y cho biết có giáo hội tin lành cải cách ở Tây Âu, không coi bí tích rửa tội là điều kiện để có thể tham dự thánh thể, nên họ sẵn sàng mời bất cứ ai tham dự bàn tiệc thánh của họ. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ đây là xu hướng rất nguy hiểm, vì bí tích rửa tội và sự nhìn nhận nghi thức rửa tội là căn bản của mọi nỗ lực đại kết Kitô. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Cốc mô tả tương quan giữa thánh thể và giáo hội là điều rất quan trọng trong viễn tượng đại kết. Khi chúng ta nói về thánh thể, thì chiều kích đại kết luôn luôn hiện diện. Theo Đức Hồng Y, quan điểm về tương quan giữa sự hiệp thông giáo hội và hiệp thông thánh thể rất khác nhau trong các giáo hội Kitô. Điều rất quan trọng là phải làm sáng tỏ lập trường của giáo hội công giáo và lập trường của các giáo hội khác, đào sâu cuộc thảo luận về vấn đề này trong tương lai.
Vatican, hôm qua 12 tháng 6, Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Dinh Tông Tòa ở Vatican. Thông cáo chung cho biết khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Dani Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao của Israel. Phái đoàn Tòa Thánh có 10 người, trong đó có Đức Tổng Giám mục Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, và Đức cha Jacinto Bulos Marcusso, đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Latin cho vùng Israel. Thông cáo cũng nói rằng trong bầu không khí suy tư và xây dựng, Ủy ban đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể, tiến tới việc ký kết hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài chánh của giáo hội công giáo ở Thánh Địa. Ủy ban nhìn nhận sự phục vụ gương mẫu của Đức cha Antonio Franco và Đại sứ Mordecai Levi nhân dịp hai vị kết thúc sứ vụ. Cả hai bên đồng ý về những bước cần thực hiện trong tương lai và ấn định khóa họp toàn thể lần tới sẽ vào ngày 6 tháng 12 năm nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Israel.
Vatican. Hôm qua, nữ tu chủ tịch và nữ tu giám đốc điều hành Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của Bộ Giáo lý Đức tin. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hiện diện tại cuộc gặp gỡ còn có Đức cha Peter Sarten, Tổng giám mục giáo phận Seattle, Hoa Kỳ, và là vị đặc ủy của Tòa Thánh về việc thẩm định đạo lý của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Hội đồng lãnh đạo này trong thời gian qua bị Bộ Giáo lý Đức tin nhận xét có những tuyên ngôn và hoạt động không phù hợp với đạo lý và tình hiệp thông của giáo hội. Tuy nhiên, Ban chấp hành Hội đồng lãnh đạo nữ tu tỏ ra bất đồng về quyết định của Tòa Thánh. Cha Lombardi nói thêm rằng, cuộc họp hôm qua 12 tháng 6 tại trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin là cơ hội để Bộ và các chức sắc của Hội đồng lãnh đạo nữ tu thảo luận trong bầu không khí cởi mở và thân mật về những vấn đề và những mối quan tâm do việc thẩm định đạo lý gợi lên. Theo giáo luật, một hội đồng các bề trên cao cấp như Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ được Tòa Thánh thành lập và ở dưới sự chỉ đạo tối cao của Tòa Thánh để thăng tiến nỗ lực chung nơi các chồng thành viên và cộng tác với Tòa Thánh cũng như Hội đồng giám mục địa phương. Mục đích bản thẩm định đạo lý của Tòa Thánh là để giúp Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ trong sứ mạng quan trọng này bằng cách thăng tiến một cái nhìn về tình hiệp thông giáo hội dựa trên niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của giáo hội được trung thành tuyên dạy qua các thế hệ dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hội thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, về giải túc cầu Âu Châu tạo ra sự hiệp nhất. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 8 tháng 6 vừa qua, các cuộc đấu vòng loại tranh giải túc cầu Âu Châu 2012 đã bắt đầu tại Ba Lan và Ukraine và sẽ kéo dài cho tới ngày 1 tháng 7 tới đây. Các trận đấu vòng loại diễn ra giữa 16 đội tuyển tại 8 sân vận động của hai nước và mỗi đội phải giao đấu 3 lần nếu không bị thua trong hai trận đầu. Đã có hơn 12 triệu người đặt mua vé, tức gia tăng 17% so với cách đây 4 năm. Giá vé xê xích giữa 30 euro và 600 euro trên khán đài chính trong trận đấu chung kết. Để chuẩn bị cho biến cố này, hai nước Ba Lan và Ukraine đã đầu tư các số tiền lớn cho việc xây các sân vận động nơi diễn ra các trận đấu vòng loại. Điển hình như sân vận động mới của thủ đô Warsaw với kinh phí 320 triệu euro. Giáo hội hai nước cũng huy động nhân lực của mình để bảo đảm và đáp ứng các nhu cầu tinh thần của các đội banh, cũng như của hàng triệu khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi đội banh quốc gia đều có hàng chục ngàn ủng hộ viên đi theo để cổ võ tinh thần cho đội banh nhà. Như quý vị và các bạn đã biết, giáo hội đã luôn luôn chú ý tới thể thao thể dục và dành cho chúng một vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục tại các trường công giáo. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã góp phần rất lớn trong việc phát triển quan niệm công giáo về thể thao thể dục. Là người tiếp tục các vị tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Phaolô VI, với các kinh nghiệm riêng tư và tư tưởng của mình, Đức Wojtyła đã tạo ra một nền tảng khoa học giáo dục cho thể thao thể dục trong các khía cạnh khác nhau của nó, như bản thể học, nhân chủng học, luân lý, đạo đức và thần học. Các bài giáo lý của người về đề tài thần học thân xác đề cao giá trị của bản vị con người và yểm trợ những người tìm tái lập một quan niệm quân bình đúng đắn đối với thân xác con người, được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc qua việc nhập thể, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người.
Với xác tín về sự thánh thiện của thân xác con người, Đức Gioan Phaolô II đã mạnh mẽ khẳng định như sau: ý thức về tiềm năng giáo dục và tinh thần của thể thao, các tín hữu và người thiện chí phải hiệp nhất với nhau trong cuộc chiến chống lại bất cứ lệch lạc nào có thể len lỏi vào đó, vì chúng là một chướng ngại đối với một sự phát triển toàn vẹn của con người và đối với niềm vui trong cuộc sống con người. Cần phải bảo vệ thân thể con người khỏi các mưu sát khác nhau chống lại sự toàn vẹn của nó và khỏi bất cứ khai thác bóc lột hay tôn thờ thần tượng nào. Trong buổi tiếp kiến các lực sĩ thế giới về Roma mừng năm thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II nói: thể thao chắc chắn là một trong các biểu lộ quan trọng nhất, có khả năng chuyển đạt các giá trị nhân bản và tinh thần sâu xa, nếu nó được thực thi trong tinh thần tôn trọng các luật lệ. Tuy nhiên, nó cũng có thể chống lại các luật lệ và các mục đích, nếu nó phục vụ các lợi lộc xa lạ với các lợi lộc chính của nó. Các lợi lộc xa lạ ấy không tôn trọng vai trò trung tâm của bản vị con người. Rất tiếc là có những biểu lộ của sự khủng hoảng ngày càng dễ thấy hơn, thường đe dọa các giá trị luân lý đạo đức, nền tảng của thể thao. Bên cạnh loại thể thao cao thượng hóa thân thể con người, có loại thể thao gây thiệt hại cho con người, hạ nhục và phản bội con người. Bên cạnh loại thể thao phục vụ các lý tưởng cao quý, cũng có loại thể thao chỉ kiếm tiền. Bên cạnh loại thể thao hiệp nhất, có thể thao chia rẽ. Thật vậy, nếu được thực thi một cách đúng đắn, thể thao là dụng cụ phát triển con người, thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ rất hữu hiệu. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Zivis, Tổng giám mục Cracovia, về biến cố này. Đức Hồng Y đã từng là bí thư riêng của Đức Gioan Phaolô II trong 40 năm trời. Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y nghĩ gì về giải bóng đá Âu Châu 2012 đang diễn ra tại Ba Lan và Ukraine, có hàng triệu người tham dự và hàng trăm triệu người theo dõi trên đài phát thanh truyền hình?
Giải bóng đá Âu Châu 2012 giải tỏa sự chia rẽ vẫn còn giữa Đông và Tây Âu, bởi vì tuy bức tường Berlin đã sụp đổ, nhưng trong tâm hồn của người dân vẫn còn có sự chia rẽ giữa Đông và Tây Âu. Vì thế chắc chắn là các cuộc giao đấu này giúp củng cố sự hiệp nhất của Âu Châu.
Mọi người đều chú ý nhìn vào Ba Lan, sự thay đổi trên bình diện xã hội và văn hóa tại đây có thực sự không, thưa Đức Hồng Y?
Chắc chắn đây là điều có thực chứ. Nước Ba Lan ngày nay khác với nước Ba Lan dưới thời chế độ độc tài Marxist. Sự tự do đã khơi dậy việc canh tân kinh tế, nhưng cũng tạo ra sự thay đổi văn hóa. Tôi nghĩ rằng Ba Lan đã được chuẩn bị cho sự thay đổi này, giờ đây nó phải tiến bước mà không đánh mất đi sợi chỉ tinh thần dẫn đường đã đồng hành với nhân dân Ba Lan Kitô từ bao nhiêu thế kỷ qua.
Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết trong sứ điệp gửi các giám mục Ba Lan, túc cầu và thể thao có thể chống lại các ích kỷ của thời đại chúng ta. Như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Dĩ nhiên là bằng cách sống tinh thần thể thao một cách tốt đẹp, bởi vì quý vị biết rằng trong sinh hoạt bóng đá cũng đã có thời gian xảy ra các vụ đấm đá nhau, các hành động bạo lực và cả khủng bố phá hoại nữa. Chúng ta phải tìm cách tránh tất cả những điều đó, và vì cuộc tranh giải túc cầu Âu Châu còn đang ở trong những ngày đầu, chúng ta hy vọng rằng mọi sự diễn tiến tốt đẹp theo tinh thần thể thao.
Thưa Đức Hồng Y, khi nói tới thể thao thể dục, người ta nghĩ ngay tới Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Đức Karol Wojtyła thường đến sân vận động để xem đội bóng đá của Cracovia, hay người đã thích đội Vinsa Cracovia, là đội banh đã được người tiếp kiến tại Vatican, khi đội này đến Roma đấu với đội Lazio ngày 20 tháng 2 năm 2003. Có đúng thế không?
Đức Thánh Cha đã không đi xem đá bóng ở sân vận động, nhưng người theo dõi các trận đấu trên báo chí, qua radio và truyền hình. Người chú ý tới thể thao vì chính người cũng chơi thể thao.
Người ta thường bàn tán về cảm tình mà Đức Gioan Phaolô II dành cho một vài đội banh Italia. Có người cho rằng Đức Caron thích đội banh Lazio. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Đức Gioan Phaolô II ưa thích thể thao và bóng đá Italia. Tôi phải nói rằng người đã ủng hộ đội banh Roma, nhưng mà như là Đức Giáo Hoàng thì người phải ở bên trên tất cả những tâm tình đó.
Trở lại với giải túc cầu Âu Châu 2012, để chống lại chủ trương kỳ thị chủng tộc và bài Do Thái, các đội banh của Hà Lan và Italia đã viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Đức Hồng Y nhận thấy có cái gì đang thay đổi trong cảm quan của các cầu thủ bóng đá hay không?
Có vài môi trường Âu Châu nào đó muốn cho thấy hình ảnh này tại Ba Lan này và tôi nghĩ rằng cả tại Ukraine nữa, nhưng tôi chỉ nói nhân danh nước Ba Lan mà thôi. Tuyệt đối là không có kỳ thị chủng tộc. Trái lại, người dân có thiện cảm đối với những người da màu và người Do Thái. Có vài môi trường Tây Phương muốn áp đặt tư tưởng kỳ thị chủng tộc và bài Do Thái, nên họ làm thế thôi.
Ngày 12 tháng 6, hai đội Ba Lan và Nga đấu với nhau. Bóng đá có thể làm giảm bớt đả kích giữa hai dân tộc này hay không? Có người sợ có các cuộc biểu tình của người Nga tại thủ đô Warsawa, như đã loan báo. Trong những ngày tưởng niệm thảm cảnh rớt máy bay, trong đó nguyên Tổng thống Ba Lan đã thiệt mạng, Đức Hồng Y nghĩ sao?
Tôi không nghĩ như thế. Giữa hai dân tộc Ba Lan và Nga hiện nay không có vấn đề. Trước đây đã có vấn đề với chủ nghĩa cộng sản Marxist, chứ không phải với người dân Nga, bởi vì dân tộc Nga là một dân tộc tốt lành, một dân tộc nhạy cảm đối với nền văn hóa, đối với thể thao thể dục.
Hai cầu thủ người Ba Lan Klose và Podolski đã chọn quốc tịch Đức. Xem ra người dân Ba Lan không thích đội tuyển quốc gia gồm nhiều thành phần có quốc tịch khác, con cái của những người Ba Lan di cư sống ở nước ngoài. Có người cho rằng họ cũng chẳng biết quốc ca Ba Lan nữa. Đức Hồng Y có đồng ý không?
Có nhiều ý kiến khác nhau mà người ta có thể đọc trên báo chí. Những người gốc Ba Lan chơi trong các đội banh ở nước ngoài tham dự giải túc cầu Âu Châu khiến cho chúng tôi hài lòng vì họ đá giỏi.
Cá độ bóng đá là một hiện tượng tại Italia, nhưng cũng là hiện tượng của Ba Lan nữa. Hiện đang xảy ra các vụ kiện tụng và xử án. Đức Hồng Y nghĩ gì về hiện tượng này?
Luôn luôn xảy ra chuyện tương tự trong lĩnh vực hành xử thể thao.
Đức Hồng Y có theo dõi vài trận đấu của giải túc cầu lần này hay không? Và Đức Hồng Y có thích bóng đá không?
Có, tôi đã coi 4 đội giao đấu và tôi thấy đội bóng của Nga rất là mạnh. Tuy nhiên chúng ta phải chờ các đội khác như Italia và Tây Ban Nha, chắc chắn sẽ là các trận đấu thể thao có mức độ rất cao. Rất tiếc là các đội này gặp nhau ở ngay vòng đầu của giải túc cầu Âu Châu, và dĩ nhiên là tôi theo dõi chứ.
Thế Đức Hồng Y thấy lộ trình của đội banh Ba Lan như thế nào?
Trong lúc này đây thì đội banh của Ba Lan không mạnh lắm, nhưng tôi hy vọng là nó có thể tiếp tục tiến tới.
Thế theo Đức Hồng Y thì ai sẽ thắng giải túc cầu lần này?
Tôi không muốn nói gì cả, tôi đã đoán sai khi cho rằng đội banh Ba Lan sẽ thắng, nhưng trái lại đã chỉ huề thôi. Đã không có ai nghĩ rằng trận đấu giữa đội của Nga và đội của Cộng hòa Czech đã nổi đình đám như vậy. Vì thế mọi sự đều rộng mở. Nếu Italia mà thắng thì dĩ nhiên là tôi hoan hô chứ. Tôi xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị giúp các tín hữu Kitô hiểu rằng thể thao thể dục quan trọng, nhất là đối với việc thăng tiến nhân bản và phát triển con người.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, về giải túc cầu Âu Châu tạo ra sự hiệp nhất. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của một giáo viên về nghĩa vụ mang niềm vui và hy vọng đến cho mọi người sống chung quanh.
Cô Florence Reina, độc thân, năm nay 43 tuổi. Cô là con út trong một gia đình có 5 người con và hiện sống tại tỉnh Caix ở vùng Midi, Pyrenees, miền Tây Nam nước Pháp. Tốt nghiệp môn khoa học giáo dục và sư phạm, cô hành nghề giáo viên trong các trường tư thục nhỏ trong vùng. Xin nhường lời cho cô nói về nghĩa vụ cấp thiết của tín hữu Công giáo là mang niềm vui và hy vọng đến cho mọi người sống chung quanh. Tôi chào đời trong một gia đình Công giáo. Tôi thật sự bám chặt vào đức tin khi tôi bắt đầu sinh hoạt trong các phong trào hướng đạo. Hướng đạo với lời hứa, các thánh lễ ngoài trời và tinh thần phục vụ đã rèn luyện nhân cách tôi. Rồi các năm đại học ở Toulouse, đức tin công giáo của tôi càng được củng cố thêm nhờ việc tôi tham dự vào nhiều nhóm sinh viên khác nhau để cầu nguyện và suy tư. Vì thế, khi ra trường, tôi đương nhiên chọn các trường tư thục công giáo để hành nghề. Tôi cũng phụ trách thêm việc dạy giáo lý trong các xứ đạo. Dạy giáo lý cho tôi cơ hội chia sẻ đức tin với các cô cậu học trò nhỏ bé thân thương. Sau đó là những năm làm công tác thiện nguyện bên Liban và Maroc. Đây là những năm tuyệt vời giúp tôi khám phá ra chiều kích hoàng vũ của giáo hội công giáo. Đến khi làm việc thiện nguyện bên Madagascar, thì tôi lại khám phá ra Don Bosco. Thánh Gioan Bosco gần như trở thành vị thánh của giáo hội địa phương qua sự hiện diện của các linh mục tu sĩ nam nữ dòng Don Bosco. Các vị hoạt động hăng say trên mọi bình diện, thiêng liêng, giáo dục và xã hội, đặc biệt là bên cạnh giới trẻ. Nổi bật nhất là các tu sĩ Don Bosco cùng với các giáo chức và các huấn luyện viên dành một chỗ đứng quan trọng cho cầu nguyện và mối quan hệ với các bạn trẻ. Các vị hiện diện và chú ý đến từng trẻ em và từng bạn trẻ. Các buổi sinh hoạt chung và tham dự thánh lễ chung giúp tạo nên mối giao hảo tốt đẹp. Các nhà giáo dục Don Bosco luôn quan tâm và có cái nhìn tích cực trên mỗi bạn trẻ. Điều này khiến cho bầu khí luôn vui tươi và có sự tin cậy lẫn nhau. Cô Florence Reina nói tiếp, thời gian làm việc thiện nguyện bên nước Madagascar đã để lại nơi tôi một kinh nghiệm tuyệt vời đến độ tôi quyết định ở lại thêm một năm, thay vì hai năm theo giao kèo ban đầu. Tôi chia sẻ nếp sống đơn sơ thường nhật của người dân làng Manasari. Tôi khám phá ra một xứ sở nghèo nhưng hiếu khách, một giáo hội trẻ trung và vui tươi. Các nhà thờ đông chặt tín hữu đến tham dự thánh lễ, và thánh lễ thường kéo dài rất lâu. Dân nghèo ở đây can đảm đối phó với cuộc sống khó khăn. Các trẻ em thì tò mò ham thích học hỏi và mong muốn tạo mối giao tiếp. Tôi đã chứng kiến điện xuất hiện trong làng, khai trương một trường trung học và mở một bệnh xá. Người dân luôn tin tưởng nơi một tương lai tươi sáng hơn. Kinh nghiệm 3 năm làm việc thiện nguyện bên nước Madagascar giúp tôi suy tư trở lại về lối sống của tôi và quyết định thay đổi. Tôi dành nhiều thời giờ hơn cho việc cầu nguyện và cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp với tha nhân. Phúc âm luôn có chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi. Thách đố là ở chỗ làm thế nào có được mối kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Giêsu Kitô và biết chú ý đến mỗi người chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Phải thành thật nhìn nhận rằng, người anh em chị em tôi là con đường đưa tôi đến với Thiên Chúa. Tôi coi giáo hội như là gia đình và rất thích nét khác biệt giữa các tín hữu công giáo. Tôi yêu chuộng cách riêng thánh ca Gregorian bình ca, giúp dễ nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Vì nhà ở bên cạnh nhà thờ chánh tòa, nên tôi sống theo tiết nhịp của các hồi chuông và đưa tôi đến việc siêng năng điều đặn đọc kinh truyền tin. Cô Florence Reina kết thúc chứng từ như sau. Ngày nay có rất nhiều thách đố, nhưng trong một xã hội mang nhiều âu lo, điều cấp thiết nhất mà các tín hữu công giáo phải làm đó là trở thành những người mang niềm vui và hy vọng đến cho người sống chung quanh. Rồi chúng ta cũng phải dấn thân tái truyền giảng tin mừng và làm thay đổi thế giới. Đối với những ai buông tay đầu hàng hoặc chịu trận và cảm thấy chán nản, thì tôi xin phép nói rằng, hạnh phúc là một chọn lựa, chọn nhìn thế giới với cái nhìn tích cực, chọn dám đi đến với người khác, chọn dám ở vào địa vị của người khác để thay đổi những việc nhỏ nhặt nhất. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Đức Chúa Giêsu nói với nhóm 11: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các giám mục và sứ vụ truyền giảng tin mừng theo Công đồng chung Vatican II.
Ngày nay không ai còn ngạc nhiên khi thấy các linh mục và phó tế giảng thuyết trong thánh lễ, và cả các nữ tu, tu huynh và giáo dân cũng là những người đi truyền bá đức tin bằng lời giảng. Nhưng cách đây 8 thế kỷ, tức là vào năm 1216, khi dòng anh em giảng thuyết do Thánh Đa Minh sáng lập, được Đức Giáo Hoàng Honorio III phê chuẩn với sứ mạng chuyên rao giảng lời Chúa, dân chúng thời đó rất ngạc nhiên và họ tưởng dòng mới là một dòng của các giám mục. Thực vậy hồi đó, việc rao giảng lời Chúa và dạy các chân lý đức tin là đặc quyền của các giám mục, những người kế vị các tông đồ. Các linh mục chỉ được phép giảng khi có sự ủy quyền đặc biệt của giám mục và hoàn toàn tùy ý nơi ngài. Công đồng chung Laterano thứ tư nhóm họp năm 1215 đã phạt vạ tuyệt thông những người, kể cả các linh mục, tiếm quyền giảng thuyết mà không có sự ủy nhiệm của tòa thánh hoặc của đức giám mục bản quyền địa phương. Đó là lý do giải thích sự kiện tại sao bây giờ có nhiều người ngạc nhiên khi thấy các tu sĩ của Thánh Đa Minh được quyền giảng thuyết, và sự kiện này cũng cho thấy việc rao giảng lời Chúa là một sứ vụ chủ yếu của giám mục. Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng tôi đã trình bày tổng quát về sứ vụ của các giám mục, hôm nay chúng tôi xin bàn đến sứ vụ truyền giảng tin mừng của các giám mục.
Công đồng chung Vatican II trong số 25 của hiến chế ánh sáng muôn dân dạy rằng, việc rao giảng tin mừng là một nhiệm vụ trội vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của giám mục. Thực vậy, như Chúa Giê-xu đã ủy thác cho các tông đồ sứ vụ loan truyền lời Chúa như một nhiệm vụ chủ yếu, các giám mục trong tư cách là những người kế vị các tông đồ cũng có cùng nhiệm vụ cao trọng này. Giáo hội ngày nay hơn bao giờ hết đang ý thức mạnh mẽ về sự cấp thiết phải loan báo tin mừng cho muôn dân, để các linh hồn được cứu rỗi, cũng như để phổ biến và thiết lập tổ chức cộng đồng và xã hội của hội thánh. Giáo hội nhớ lại lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư gửi tín hữu thành Roma. Tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát. Nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép, đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Chính vì thế, cũng trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng chung Vatican II dạy thêm rằng, các giám mục là những người rao truyền đức tin, đem nhiều môn đệ mới về với Chúa Kitô. Giám mục là những tiến sĩ đích thực, nghĩa là có uy quyền của Chúa Kitô, giảng dạy cho những kẻ được trao cho các ngài một đức tin đầy xác tín và phải được áp dụng vào các phong tục và làm sáng tỏ đức tin đó nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Các ngài rút ra những cái mới, cái cũ trong kho tàng mạc khải để làm cho đức tin trổ sinh hoa trái và luôn tỉnh thức, loại bỏ mọi lầm lạc đang đe dọa đàn chiên mình. Trong sắc lệnh Chúa Kitô số 12, Công đồng chung Vatican II cũng liệt kê các nghĩa vụ của giám mục trong tư cách là người rao giảng tin mừng. Trong khi thi hành chức vụ giáo huấn của mình, các giám mục phải loan báo cho mọi người biết tin mừng của Chúa Kitô, một nhiệm vụ trội vượt trên các chức vụ chính yếu của các ngài, bằng cách nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mời gọi họ chấp nhận đức tin hoặc làm cho họ vững mạnh trong đức tin sống động. Các ngài hãy trình bày cho họ trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô, tức là những chân lý mà nếu không biết tới, tức là không biết Chúa Kitô, và cũng phải trình bày con đường đã được Thiên Chúa mặc khải để làm vinh danh người, và nhờ đó họ được hạnh phúc vĩnh cửu. Đồng thời, công đồng cũng nhắn nhủ các giám mục hãy trình bày đạo lý Kitô giáo một cách thích hợp với những nhu cầu của thời đại, nghĩa là đáp ứng những khó khăn và những vấn đề đang làm cho mọi người sao động và khắc khoải nhất. Không những các giám mục phải bênh vực đạo lý đó, nhưng còn phải khích lệ các tín hữu bảo vệ và truyền bá nó.
Sứ vụ rao giảng tin mừng của các giám mục không những là giảng dạy những mầu nhiệm và giáo lý của Kitô giáo, nhưng còn bao gồm việc trình bày dưới ánh sáng mầu nhiệm trước Kitô những giáo huấn về giá trị của con người, của nhân vị và cả những thực tại trần thế nữa. Về điểm này, sắc lệnh trước Kitô về sứ mạng của các giám mục trong số 12 nhắn nhủ rằng các giám mục phải chứng tỏ rằng theo ý định của Thiên Chúa, cả những thực tại trần thế và các tổ chức nhân loại đã được an bài để cứu rỗi con người, và do đó chúng có thể góp phần không ít vào việc xây dựng thân mình của Chúa Kitô. Vì thế, dựa theo đạo lý của giáo hội, các giám mục cần dạy cho họ biết kính trọng tự do và cả đời sống thể lý như thế nào, phải kính trọng giá trị sự hợp nhất và vững bền của các gia đình, việc sinh sản và giáo dục con cái, giá trị của xã hội dân sự với những luật lệ và những nghề nghiệp trong đó, tôn trọng giá trị của lao công và sự nghỉ ngơi, của nghệ thuật và kỹ thuật, tôn trọng giá trị của sự nghèo khó và sự sung túc của cải vật chất. Sau cùng, các giám mục phải trình bày những cách thức giải quyết các vấn đề rất hệ trọng liên quan đến việc sở hữu, phát triển và phân phối quân bình, các của cải vật chất, hòa bình và chiến tranh, cuộc sống chung huynh đệ giữa các dân tộc. Đó chính là chiều kích lịch sử xã hội trong việc rao giảng tin mừng của Chúa Kitô được các tông đồ truyền lại. Vì thế, chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy các bài giảng ngày nay đặc biệt quan tâm đến khía cạnh lịch sử và xã hội của con người, tuy rằng việc rao giảng này phải hướng đến bình diện tôn giáo và luân lý. Xã hội ngày nay đặc biệt quan tâm đối với thân phận của con người, vốn đang phải chịu nhiều dao động và thường bị những lo lắng về kinh tế, xã hội và chính trị vây bủa. Mối quan tâm đó của giáo hội thường được biểu lộ qua những cố gắng liên tục nhắm mang lại cho con người và các dân tộc sự trợ lực của ánh sáng và tình bác ái theo tinh thần phúc âm.
Đứng trước sứ vụ giáo huấn và giảng dạy của các giám mục, thái độ các tín hữu cần phải có là tiếp nhận trong tinh thần đức tin như Công đồng chung Vatican II đã nhấn mạnh trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Mọi người phải kính trọng các giám mục như những chứng nhân của chân lý thần linh và công giáo khi các ngài thông hiệp với Đức Giáo Hoàng Roma mà dạy dỗ. Các tín hữu phải chấp nhận phán quyết của giám mục mình khi nhân danh Chúa Kitô công bố những gì về đức tin và luân lý, cũng như phải tuân phục các ngài với một lòng kính trọng. Qua đoạn văn này, Công đồng xác định một điều kiện cốt yếu về giá trị và tính chất bắt buộc phải tuân theo giáo huấn của các giám mục, đó là các ngài phải giảng dạy trong niềm hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Dĩ nhiên, mỗi giám mục đều có nhân cách riêng và trình bày đạo lý của Chúa theo khả năng của mình. Nhưng vì đây là vấn đề giảng dạy giáo lý của Chúa được ủy thác cho giáo hội, nên các giám mục phải luôn luôn duy trì sự hiệp thông trong tư tưởng và tâm tình với thủ lãnh hữu hình của giáo hội. Bởi thế, thỉnh thoảng trong giáo hội cũng có vài giám mục giảng dạy hoặc tuyên bố những điều không phù hợp với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và cộng đoàn giám mục. Thì những lời dạy của các giám mục đó chỉ là những ý kiến cá nhân và không buộc các tín hữu phải tuân phục. Trong bối cảnh này có một vấn đề được đặt ra ở đây là giáo huấn của các giám mục có đặc tính bất khả ngộ, tức là không thể sai lầm hay không? Về điểm này, số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân xác định rằng tuy mỗi giám mục riêng rẽ không có đặc quyền bất khả ngộ, nhưng dù tản mát khắp thế gian, nếu thông hiệp với nhau và với đấng kế vị Thánh Phêrô, các ngài cùng đồng ý dạy cách chính thức những điều thuộc về đức tin và luân lý là tuyệt đối buộc phải giữ, thì lúc đó các ngài công bố cách bất khả ngộ giáo lý của Chúa Kitô. Điều này càng rõ ràng hơn nữa khi họp nhau trong công đồng chung, các ngài là những tiến sĩ và thẩm phán về đức tin và luân lý cho toàn thể giáo hội. Phải tuân theo các định tín của các ngài với niềm tin kính cẩn. Chúa Cứu Thế đã muốn giáo hội người không thể sai lầm khi xác định giáo lý về đức tin và luân lý. Ơn bất khả ngộ đó có phạm vi rộng rãi tùy theo kho tàng mạc khải mà giáo hội phải bảo toàn cách cẩn trọng và phải trình bày trung thực. Ơn bất khả ngộ của chính giáo hội cũng hiện hữu nơi giám mục đoàn khi các ngài sử dụng quyền giáo huấn tối thượng cùng với đấng kế vị Thánh Phêrô. Do tác động của cùng một Chúa Thánh Linh, giáo hội không thể không chấp nhận những phán quyết đó, và Chúa Thánh Linh bảo vệ và phát triển toàn thể đàn chiên Chúa Kitô trong sự hiệp nhất đức tin.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xa tránh thứ văn hóa không thực tâm tìm kiếm sự thật, nhưng chỉ tìm những gì là giật gân. Thứ văn hóa này viện cớ là tìm sự thật, nhưng thực ra chỉ tìm cách hủy hoại con người. Dublin, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình xu hướng sai lầm về đại kết. Vatican, hôm qua nữ tu chủ tịch và nữ tu giám đốc điều hành Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của Bộ Giáo lý Đức tin về việc thẩm định đạo lý hội đồng này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.